có, tại vì cái lý sự cao trong cái một thế giới trong chỗ nào của phật tử không hiểu tại sao mà hỏi lại, nhất là cái địa vị là nhân dân tu và cái quả chứng của bậc thiền và thánh sau khi Phật dạy là cho hàng thánh, chẳng qua thí dụ như thiền là đoạn được ký quản cơ quản là nghe với a la hán chứng tỏ là ta còn cái bậc bạch thánh là bước lên cái hàng phật địa, tất nhiên có thể không thân là phật thánh ta độ sanh, nhưng là chỉ vô minh hoặc thất đạo mà kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc đã diệt hết. Đó là những cái bậc đó là cái bậc coi như là thánh và hiền. Còn chúng ta thuộc về phạm môn, nhớ phạm môn. Nên là nói về những cái quả cái điều chúng ta chưa đụng được đấy, chưa rõ chưa một cái nào có được sơ sơ chẳng nữa thì nên ta mình còn phạm môn. Nên nào mà cái đoạn ký quả trong ba cõi chứng được sơ quả cũng là quả. Nên còn mình bây giờ trong bốn quả ba chấp chưa được cái quả nào, nên sơ quả cũng đồng hòa cũng lớn lắm trong cái nhỏ đoạn hết kiến hoặc ở ba quả dục sắc và vô sắc, chỉ còn cái tư hoặc thôi. Nên mà đoạn kiến hoặc mới là cái giai đoạn thứ nhất thôi. Nên mà giai đoạn thứ nhất của nó gọi là thất lai. Nếu mình đoạn như vậy mà mình sanh về cõi này tối ngày ăn chi ngủ chơi thôi thì không quá bảy đời, nhớ tối đa là bảy đời là chứng a la hán, không tu chứng a la hán nhớ là con gọi là thất lai. Nếu đoạn kiến hoặc hết trong ba cõi chứng được sơ quả tu đà hòa là cái quả thứ nhất của bốn quả thế gian. Nên là mình nếu mà tu siêng thì một kiếp hai kiếp mình có thể là bước lên a la hán, nó mới quả thứ nhất. Mà ví dụ như mình xa là mình là diện từng phần của tư hoạt, tại vì kiếp hoạt mình diện nhưng mà tư hoạt còn nguyên, nó còn nguyên nên trở lại quả dụng này. Nó rồi tư hoạt bắt đầu mình đoạn từng phần, đoạn tư hoạt cái dục giới, rồi là đoạn tư dục là tư hoạt ở là vô sáu khỏi trời dục nên không sanh về đó, rồi là lời là vậy. Còn chưa đoạn được cái tư hoạt ở sắc giới nên người này sanh về cái sắc giới khỏi trời thứ 13 sanh thứ 13 đó thì ở đó tiếp tục tôn chứng lên là đây. Nó tại vì mình dứt được cái hoạt kết quả nào thì mình không có trở lại đó, nên gọi là dứt lai gọi là vô sanh. Còn chia cái kiến qua la hán là qua những tứ là kiến hoặc tư hoặc mình đã chuyển hết, không trở lại ba gọi này dùng sắc và vô sắc, hay gọi là vô học, không còn gì để mà diệt, để mà học, để mà dứt nhớ và vô học. Còn chúng ta bây giờ là cái gì cũng được gọi khổ học. Khổ học là những bậc chứng từ sơ quả cho đến đệ tam quả và khổ học. Khổ học là con học để trừ phiền não, và a la hán là cái bậc vô học, không còn gì để học, không còn gì để trừ phiền não, hoàn toàn là thanh tịnh hết. Như nước mà nó là nước khoáng, ta nó lọc trong vậy còn gì để mà lọc nữa, nó không có sợ, nó không có vợ, nó không có cạn, nó không có gì hết. Nên đó là cái bậc a la hán, mà nói đó là gì rồi. Rồi nếu mà bước lên cái hàng bồ tát là còn đoạn cái trần sa hoặc, rồi đoạn cái môn minh hoặc, nó còn cao hơn mấy chứng được phật quả. và hàng vị người chứng tới A La Hán, thực ra A La Hán đó là cao nhất nha, cao nhất. Đó là cái thanh văn, ta này thành thanh văn chứng được từ tướng quả A La Hán rồi nhập niết bàn. Không có cái ý tưởng mà tu để lên làm Phật hay là Bồ Tát độ sanh đó, nhớ là vị thường không có cái tâm mà độ sanh nên người ta gọi là tiểu thừa, nó gọi là tiểu thừa, nó là thích cái thường lạc ngã tịnh của nước Đức Niết Bàn. Như hôm trước này đó, cái bà Ma Gia, tiền thân của bà Ma Gia, bà sanh ra 500 cái trứng cái bọc á, rồi là nở ra 500 vị, 500 đồng tử, sau nó xuất gia là xuất gia chứng A La Hán. Bà phải là say khi mà 500 vị A La Hán này thực hiện rồi thì bà phải là trả tiền rồi mới là thâu lấy xá lợi xây phố và xây 500 cái tháp để thờ. Bà tức lắm, bà nói nếu như vậy là không có lợi ích gì cho trời cũng như chúng dân tu lên rồi cái là chứng ngộ rồi cái nhập niết bàn thì bắt bà xây tháp để thờ này. Ông nguyện nhất định không thèm sanh, sau này có sanh cũng không thèm sanh 500 ông La Hán lần, chỉ một người con thôi mà người đó tu hành Bồ Tát thành Phật để mà độ. Nó thì bà ba gia đời Đức Phật nào ra đời thì bà cũng là mẹ, nó được sanh một người, nó được thành Phật, nó thành ra là không có pháp Bồ Đề. Nó thành trong kinh Phật giáo chúng ta học này là cái hành Bồ Tát, nhưng mà hành Bồ Tát nó thì nếu muốn thọ giới Bồ Tát thầy cũng nói nhiều lần đây nè, muốn thọ giới Bồ Tát đó là phải hai điều mà được quyền thọ giới Bồ Tát mới đắc giới, là hai điều nào thầy nói nhiều lần lắm rồi thầy chắc quên đó nè. Bồ Tát thọ giới Bồ Tát đặt điều kiện chỉ có hai điều mới được thọ giới Bồ Tát. Một là gì? Phát tâm Bồ Đề. Thứ hai là gì? Không phạm tội nghịch. Nhớ tội nghịch không cho vào giới Bồ Tát, mà tội nghịch sẽ gì? Người ta thường thường tôi nói là ngũ nghịch, là giết cha, giết mẹ, làm thân Phật cho quyết. Hồi xưa nó thăm làm thân Phật cho quyết cho Đề Bà Đạt Ta, mà bây giờ Phật không có tại thế nữa thì ai phát chùa, ai đập tượng, ai đốt kinh, ai ngăn không cho tăng ni tôn chính người đó là Phật đâu biết. Nhớ cái chỗ đó là trong Phật bây giờ đâu có sống được đâu biết, mà tại sao tăng sẽ được nói không giết Phật mà là Phật đâu biết thôi. Phật không có nghiệp trả cái tâm này nên là ai giết Phật được hết. Thì mà đặt ra bao nhiêu lần hợp tác đi qua sở tế nên mà để giết Phật, lan Phật, giết Phật, sai người đi qua ra đi để mà tìm ra cái giết Phật. Phật không còn cái vấn đề mà trả cái nghiệp của cái thân này lại chúng ta, chỉ duy nhất là Phật thôi. Còn A La Hán, Bồ Tát vẫn trả cái thân này, coi như cái tình nghiệp nó là phải trả, chỉ duy nhất là Phật. Chứ là duyên giác, nhớ tích chi Phật đều nhận trả cái thân nghiệp này. Nhưng mà duyên nhất Phật, chứ Bồ Tát là lấy một nghiệp liên. Một kiền liên là một cái gì mà đại thần thông đi lên xuống, là đi lên cõi trời, đi xuống địa ngục như là con người, nhưng mà đi chợ lớn Sài Gòn. Mà khi cái nghiệp đến rồi thì coi như là không cứu được. Cho nên khi mà bị ngoại đạo mới đánh một kiền liên, mới đánh gần chết, máu me ra đầy đó. Nên thì sáng đầu Pháp mới là lấy cái y đang mặc của mình, nên là bao vòng và một kiền liên mới kè về sân chùa. rồi mấy thầy trong chùa mới chạy ra, mới nói có mỗi ngày đi xuống địa ngục đi lên thì quả trời như là như là con bữa vậy, ngày đi mấy lần cũng được mà là dùng thần thông để đi. Tại sao tới khi có nạn là thần thông có ngày để đâu mà không dùng thần thông? Thì ngày một đêm liên đó nha, khi cái nghiệp nó đến thì chữ thần cũng nhớ, nhớ chữ thần nhớ là chữ đại chúng nhớ cái định, định a la hán với bồ tát là bậc cả nhớ. Thì thường thường đại sư nó kể chuyện mà nghe anh thích ca tìm thân anh thích ca mà không phải trả hai lần cho thân này dầu chứng nào đâu nó phải trả cũng này như thân là chi chính là la hán rồi là cũng bị cướp nó giết nó dầm vào trong đống rác nó làm rất nhiều những việc la hán ta phải trả đó cũng cái định nghiệp trừ đức phật không còn cái định nghiệp phải trả cho thân nữa. Hai vị đức phật đã từng bị kim cương mã mạnh, cái kim cương là cái gương bằng vàng, cái kim nó bằng vàng. Có một lần đức phật đang đi thấy cái kim nó cứ quay quay nó ba phía trước thì bạch phật nó còn một cái nghiệp ta là phải trả về cái kim cương này. Phật nó đưa ngón chân lên cái kim nó hai vàng nó găm vô cái đầu ngón chân ta chảy máu đó trả được bằng kim cương. Còn mã mạch trong luật kinh văn có đề cập nhiều vấn đề mã mạch của đức. Mã mạch làm lúa lúa nữa ăn lúa nữa hay tại vì khi đức phật ở Tỳ La Nhã đi ngang ở dưới 500 vị tỳ kheo đi ngang thì thấy là cái khu rừng mát mẻ rồi là nước còn đầy đủ. Đức Phật mới giả ý rằng là nếu hàng tỳ kheo chúng ta hôm nay an cư tại cái khu vườn khu rừng này thì lúc đó có một cái ông mà chủ thôn á, trưởng thôn đi đến nó đảnh lễ thưa Đức Phật rằng nếu ngài và 500 vị tỳ kheo ở khu rừng này thì con sẽ đài thọ cúng dường tứ sự trong 3 tháng ăn cư. Trong chủ thôn này ông hứa vậy ra thì ông hứa về rồi bị ma mê hoặc lo ăn chơi không nhớ lại hứa này. Thì Đức Phật cái hành thì kêu là nhịn đói đâu có ai cúng nguyên cái cô đó là ngoại đạo mà. Ra thì có mai là ngày sau đó, ngày sau là có một cái người đi mua ngựa đem theo 500 thớt ngựa đi ngang qua khu rừng đó thì thấy cũng mát mẻ có thể là dừng chân lại cho ngựa nghỉ ngơi có cỏ non có bóng mát đó thì là mới gặp cái hàng liền theo với Đức Phật. Ông biết cái cảnh này như vậy thì cái ông chủ ngựa là phát nguyện 500 vị tỳ kheo kia ông sẽ cúng những cái lúa mà cho ngựa 500 con ngựa thường ăn, còn riêng Đức Phật ông sẽ cúng cái lúa mà con ngựa đằng đầu á. Thì riêng cái phần mà lúa của Đức Phật thì A Nan mới đem vào trong làng rồi sai rồi giả ta rồi là thổi cơm lên hải dân ta thì đó là được là mã mạch ta kim cương mã mạch cũng bị quả báo như vậy ta thì để lúc nào thầy rảnh là thầy nói tại sao mà ăn lúa nữa làm sao mà kim cương văn cái đó là cái điều thân ta sẽ quá khứ ta là thường thường không có một cái nhân quả nào cái quả nào cái nhân nào mình gây mà cái quả nó không lớn là chúng nhớ ha. Không có một cái quả nào mà không từ nhân mà sanh, không có một cái nhân nào mà không sanh ra quả. Thế là Đức Phật thường thường mới kêu chúng ta cố gắng làm sao gây cái nhân thiện đó ra được một cái quả nó theo nó không, như bóng như hình không bao giờ sai cả. Mình gieo cái hạt á ớ thì mình chắc chắn cái ca ra mặt ớ, mà đòi ăn cái cam không bao giờ có. Còn mình gieo cái hồng cam thì không, cũng đòi ớ cũng không có nữa. Mình biết rằng là mình tự biết rằng là cái nhân cái quả như bóng như hình, hình ra thì cũng thành. Thì nó bật khuyên chúng ta nghe cái nhân tốt, mà trái lại là thường thường. Nên thì Phật nói trong Mồ Tá thì sợ nhân mà chúng sanh là quả, phải không? Còn Phật sợ nhân, sợ nhân xấu, không dám gây cái nhân xấu thì làm sao có quả, quả xấu được. Còn chúng sanh tha hồ gây nhân mà cái quả thì muốn có làm sao có. Lúc nào cũng có ăn trộm, ăn cướp giết người đó, mà khi vô tù là sợ, nghe nó tù, nghe sẽ được lãnh đạo nó sợ. Thế thì Đức Phật đó là Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sanh thì sợ quả, chúng sợ nhân, nhớ, tha hồ mà gây. Rồi cái quả tới cái tâm hai ngày nơi giờ đó. Thế thì là cái nhân quả chúng ta, nếu là một người Phật tử, ta mình tôn mình học hàng ngày, nhưng mà không tin nhân quả, không sợ nhân quả, thì không cách nào chúng ta hỏi. Cái nhân quả là thế mà giáo lý căn bản của Đức Phật. Nó nói về cái nghiệp tự mình gieo, tự mình phải nhận, chứ cái nghiệp không có dụng mình. Không có dụng là mình mượn mũi người này mà cho người kia thở, không ai có mũi thở dùng. Không, không có, mà cái người ăn mắm mà người kia khát nước là có, là chúng mình cũng không có. Mà chính mình nghe mình đã. Mà cái nghiệp đó là mình là chủ nhân, mình là chủ nhân, mà mình chủ nhân như vậy mình có trách nhiệm với cái nghiệp của mình. Nhớ cái chỗ này phải đặt nặng đây, không phải chúng ta như Nho Giáo là nhiếp ẩm nhiếp cá gia nho tiền định. Mình có thể làm chủ cái nghiệp mình được thì mình có thể làm chuyển được. Nên thì mình tự học cái nghiệp đó có hai, một là định nghiệp, hai là bất định nghiệp. Nên cái bất định nghiệp là có thể là giờ đậu, nên có thể là nó bớt từ nặng đến nhẹ, từ nhẹ đến là nó mới chuyển được. Còn cái định nghiệp đó, thì phải là nên là không có chuyển được. Nên cái định nghiệp nên thì cũng như là chuyện là hôm trước đây kể với ai tiếp cao đó nhỉ, đã tu chứng rõ nước an tức mà biết mình còn thiếu một cái nhân đạo, một cái chủ nợ, mà thiếu tiếng cái thân này, thiếu cái người, cái mạng sống, cái mạng người này. Nói rồi em rồi nhớ rồi thì nó là khi mà ở nước an tức là một vị thái tử tiền thân của an tiếp cao. An tiếp cao thì dùng cái cuốn đó thì cứ thành như chương gì đó là bắt đại nhân giác đấy. Anh thì là cái bộ gì sống ở Trung Quốc. Anh thì ngày khi mà chứng ngộ rồi, ngài mới nhìn lại quá khứ của mình. Đó là còn thiếu một cái mạng người, mà cái mạng người đó không ở ngay an tức. Cái an tức là bây giờ là dường như là cái là Iraq. Thế là cái đó là một an tức hồi xưa. Thế thì ngày quá trở lại quá khứ của mình, thiếu một cái mạng người, mà cái nợ chủ nợ nó thì ở bên Trường An, nó bên Trường An. Thế thì ngài mới là tìm chủ nợ để trả, chứ chủ nợ không có tìm mình, mà con nợ tìm chủ nợ để trả. Thế thì ông mới mang đòn đi qua Trường An. Qua Trường An nhắc trưa trên giữa đường đi, không có thấy ai, gặp ai hết. Có một ông thanh niên, ông cầm cây gươm, uống rượu say, mặt hoa hào, ao hơn. Thế thì lại đây, vừa ngã thấy ca, tiền ca ngã thấy ca, vừa đi tới đó là tâm ra, chết. Nó là ông diện trả được một cây, cây một cái nợ. Mà cái gì nào không ai biết đó, chỉ có cái người bị đâm đó, với là cái ông nên, cái ông rượu say này thôi, không biết thôi, không ai biết. Thế thì khi ông chết rồi, này chưa nghe rồi hả? Thì bắt đầu là ổng sanh trở lại cũng muốn ăn tức, cũng là con vua thái tử, lớn lên hơn con lớn lên cũng là ngộ. Nhưng tại vì nó ngộ tại sao mình ngộ thì ông coi lại mình còn thiếu ai nữa không? Thiếu một mạng người, thiếu một mạng người một lần nữa. Và có người này đã đau nó cũng ở Tràng An, ông cũng phải đi thuyền qua bên Tràng An tìm chủ nợ để trả cho nó rồi. Cái còn lại cuối cùng trong một cái kiếp của ông khi mình chứng tỏ nó thì sau đó 20 năm nó lại khi mà chết rồi mới đầu thai trở lại, rồi mới là cho lớn lên rồi đi tu ra chứng tỏ nó thì ông mới là 20 năm sau ổng lại ngay cái nhà mà 2 năm về trước ông kia giết ổng, ổng mới là mang nó đi đến đó. Đi đến đó thì ông nghe ông này, hai người ông này nhỏ ông kia già, hai cái thì nó ăn tới cao mới hỏi là ông có biết tôi ai không? Cái ông mà giết ông bây giờ ông già ổng không biết, mới nói là ông này ổng nhớ lại là nói ông có nhớ 20 năm về trước tại ngay chỗ đó như vậy, ông có giết chết một người đâu, ông này sợ quá, ông nói vậy chắc ma cũng đòi mạng. Cái gì này đâu ai biết, 20 năm rồi thanh biết hết, không ai biết, còn mình với cái ông đó chết biết thôi, không ai biết. Mà tại sao bây giờ là đòi mạng tính ông chạy, nó cái tiền ba cái ca bắt ba mình chạy để tôi nói rõ cái nguyên nhân bữa nay tôi đến đây để tôi nhờ ông một việc. Tôi còn thiếu một mạng một người, nên là tôi nhờ ông là tính chính cho tôi giờ cái vấn đề đó. Tôi quan đừng hành tội cái ông mà làm cho tôi chết. Nên là cái ông này hoàn hồn đó lại hàng khuya tâm sự đêm hết thì khuya cái ông này ông mới đi với ông ngoài đường tìm chủ nợ để trả. Thế thì cái ông mà 20 năm về trước nó giết đó là ông đi theo coi nửa hơn nửa thật coi như thế nào. Thế thì khi đây đến ngã tư đường khuyên khuya thì có những người dân nông dân mà gánh củi để ra chợ bán, ra về chợ bán nó một còn người đi chợ đi theo sao cái ông tiền thân ăn đến ra đi sao. Thế thì gần cái ông thanh niên kia ông mang cái gánh củi trên nó có cái đòn gánh thì tự nhiên cái bó của phía đằng trước đứt dây, cái đòn gánh mất thân bằng nó đặt trở lại phía sau trúng đầu thành chết, nếu không chết rồi thì người ta tụ lại ta bu lại đó chính quyền thì ông này mới trình bày hết cái gì nó xảy ra là bao nhiêu người có chuyện tình chính quyền không bắt họ. Nó thì ra là cái đó gọi là chúng ta gọi là định nghiệp phải trả, nhưng mà trả đối người đó không có ngại không không, thì khi mà tu chứng đâu có ngại gì, trả cũng như không trả. Nó nhớ nó làm ra nó là những bồ tát mà tu được 3 năm mật chứng được á thì cái mà phố thí nào là vợ con nhà cửa tài sản thân thịt nè rất là dễ dàng. Còn mình giờ cắt cái tay ra để mà bố thí là không nổi, đem con vợ đứa con tài sản của mình để dâng người khác mà nó không nổi, tại vì mình thấy nó là thiện là con của mình, còn cái ngã sợ, còn người tu mà vô ngã là không có. Thế là nó tiền thân là Đức Thích Ca còn hành hạnh Bồ Tát, thậm chí gặp một con là một con cọp mà nó đẻ con ra mà nó đói đó đi không nổi gần chết, nhưng mà đưa ra cái tay của mình nó cũng không cắn nổi nữa. Thế thì phải ra lấy đồ chích cái thân để máu chảy ra nó đút vào trong miệng đó. Nó mới là nó uống rồi nó tỉnh lại mới cho nó ăn được cái thân này. Thế thì hành Bồ Tát mà nó hành mới như vậy đó, mình thấy tiền nó cứ còn vô lượng kiếp. Thế còn là chúng ta thì nó khó nè, chúng ta mình nói cảnh đó coi như là đau ở đâu chứ không có chính giác nữa. Nên là cái hành Bồ Tát rất khó trải qua vô lượng kiếp mới được cái quả Phật. Nhưng mà nó chơi chơi là tu bữa tu thành Phật cho Phật giả rồi thì nhớ bây giờ mà ai nó tu Phật là A La Hán là không giả. nó như nó bị ở trên, nó chẳng 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 bôn chẳng ở chẳng vàng gì đó. Nó về tu cả nửa tháng, hai tháng chứ nó lại không phải dễ dàng gì, không phải dễ dàng gì. Nhớ ai mà về sinh nó lập Phật là khổ, là đều là khổ, giả Phật giả chứ thì cái thiền tâm không nói, nhớ thiền tâm không nói, còn thứ giả mới nói nhiều. Nó bây giờ đức thiệt là ta không quảng cáo nhiều cái thứ mà quảng cáo nhiều chừng nào thì nó giả, chất lượng nó không ra gì, nó quảng cáo sẽ cứ nhớ phải là chúng ta bữa nay thời chúng ta học cái giới mà tự khen mình chê người sơ đức phật là giới thứ bảy, cái là không cứ học tới giới thứ sáu rồi phải không? Bữa nay học cái giới thứ bảy là nó là trong cái cuốn này thầy dịch đó là cái chương trình của cao đẳng, hai dạy cái cao đẳng đó đến thầy chú, mà cái bộ hiệu chú này là cái bộ của ngài Trí Húc, nó là thầy dịch vừa rồi mới lên mới đem cho ba bốn bữa nay là thầy lên tâm thầy quỷ để phát cho những phật tử mà khỏi những vùng lá rồi những cái lớp mà tăng ni đang học các trường thường thì hạm nhậu hiệu chú của ngài Trí Húc. Mà ngài Trí Húc là một cái vị mà một trong 13 vị tổ về tịnh độ. Thôi là ngài Trí Húc này là ngài hiện chú viết là kinh Hàm Giáo, mà ngài lấy những cái bộ khác ngài chú thích giải thích những cái mà khó hiểu hiện lại để mà giải qua là hiện chú, nhớ hiện chú đó là những cái mà nhiều bộ chứ không phải là một bộ. Hiện những cái bộ này bộ kia để ngài căn cứ đó ngài giải, ngài giải thích cái này gọi là phạm giọng hiện chú. Là nếu mà nữ mà học những cái phạm giọng về phòng pháp giới thì những cái bộ này cũng có tài liệu với cái bộ mà có dịch hai bộ hai cuốn nhưng mà rất dày, nhưng mà cũng bằng chứng minh dịch cái đó rất là yếu tại vì in nó rất nhiều tiền ấy. Là Bồ Tát Giới Giảng Ký của ngài Diễn Bồi, ngài giảng mà giảng rất là đậm, rất là đậm. Các bạn mọi bây giờ nó khó kiếm ha, khó kiếm không, khó kiếm không ha, là ra thì cái này ngài Trí Húc ngài mới dựa vào trong này ra những cái bộ khác ngài mới sớm giải thích những cái giới ở trong này. Thì cái bộ này với Phật tử nếu mà coi thì coi nữa cái quyển hạ chứ quyển đầu á là khó lắm. Tại vì sao? Quyển đầu nói 42 địa vị có hiện thánh vô trước đầu tiên mà học về cái kinh Phạm Giọng nè. Hai thì thầy có nói về cái duyên khởi tại sao có kinh Phạm Giọng này. Đó là đây là cái những lời nói của Đức Phật Luôn Xá Na nói ở thế giới Liên Hoa Đại Tạng, chứ không phải là con nói của mình. Nó đầu tiên á, nó thì khi mà Thích Ca còn ở trên đệ tứ thiền trong cung mê Ngũ La Thiên Vương là thứ cõi trời thứ 18 của sắc giới, trong cung là của Đại Phạm Thiên Vương ở cái quả sắc giới. Thế thì Đức Thích Ca mới tạo điều kiện thông qua cho tất cả những Bồ Tát ở cõi đó và những cái chư thiên ở cõi đó thấy ánh sáng, thấy nhau các cõi như vậy mà không biết ánh sáng này ánh sáng gì. Rồi mới là họ đi tìm, ra tìm thì sẵn diện đó Đức Thích Ca mới là tiếp kinh tiếp, tất nhiên dẫn dắt những cái hàng Bồ Tát đó cũng như cái chư thiên đi đến chỗ Đức Lô Xá Na ở thế giới Liên Hoa Đại Tạng. Nên mà Đức Lô Xá Na là gọi là báo thân. Nên mà Đức Lô Xá Na ngồi trên đài Liên Hoa mà Liên Hoa đó nghìn cánh sen, mà nghìn cánh sen đó là có nghìn Đức Thích Ca quá thân hồng, nếu quý Phật tử nào có dịp là vô trong mùa yên, nên này là cái giới đài đó là có trên để Đức Lô Sa La là ba năm, rồi ngồi trên cánh xe ngà cắt, rồi cánh xe đó có 1000 Đức Thích Ca, này là cái giới đài này đã lâu, là truyền giới đài đó, đó là giới cái tinh thần phạm vọng. Tại cái giới đài này là nó là hai thừa, thừa Thanh Văn thì thừa Bồ Tát, nên nếu Thanh Văn thì thờ Đức Thích Ca thôi, còn nếu Bồ Tát là Lô Sa La, tại vì Bồ Tát phạm vọng là Đức Lô Sa La nói. Thế này mới là làm theo phim phạm vọng này, nó có ngàn cánh hoa, Đức Phật ngồi trên các tòa sen có ngàn cánh hoa, mà ngàn cánh hoa nó có ngàn Đức Thích Ca quá thân rồi. Nên là nếu một tử đầu tiên lúc nào vô trong thầy sẽ cho con coi cái giới đài này, có cái tượng đó lớn. Thế thì Đức Ca mới dẫn đại chúng đến Lô Sa La đảnh lễ đối sơ Lô Sa La, mới hỏi Đức Lô Sa La là ngài tôn cái nhân gì, tôn những cái hạnh gì mà giờ này ngài được cái quả như thế này. Đó Lô Sa La. Thế thì Lô Sa La mới là nói với các vị đó, đó là ta tôn từ cái thứ nhất nè, là 30 hiền và 10 thánh, từ cái thập pháp thú, thập trưởng dưỡng, thập thiên can, hay là từ thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập tính là không kể, thập tính không hoàn phàm nhớ, còn phàm phu và phàm phu là thuộc về phía ngoài, tại vì cái đó là phiền não, là kiến quạt mới là phục chưa đọa, nên ta chưa kể vào trong hàng văn thiền là thập tính, là từ thập trụ, thập hạnh, thập hướng, hay là thập pháp thú, thập trụ dưỡng, thập kiến can. Mỗi một cái phần như vậy, địa vị như vậy là 10 năm, ha, 10 năm. Đó rồi là ngài mới nói là ta đã từ vô lượng hóa tánh kỳ kiếp, ta đã tu từ cái thập trụ, thập hạnh, thập phước, thập địa, ta lên bây giờ được cái quả này, tiến hóa 42 địa vị là đẳng giác, thì địa giác đẳng giác là lên ngôi vị Phật mà còn lên diệu giác mới là trọn vẹn 100% như vậy là Phật. Nên là ngài mới nói, rồi các vị Bồ Tát đi mới hỏi vậy là thập pháp thú là gì, thập trưởng dưỡng là gì, thập kim cang là gì, nó rồi tu như thế nào, cái Đức Lô Sa La mới kể nó thập pháp thú là thứ nhất là gì, cái gì tâm, gì tâm gì hằng này là có thì cũng nguyên đó nhớ, cái chữ đậm này là cái chánh văn của Lô Sa La nói, rồi cái mà chữ nhỏ đó là chú giải của ngài Thiên Húc. Thì mình giới thiệu để Phật tử về coi như vậy. Thì 43 năm trước rất là khó, tại vì Đức Phật nói cái sự thực hành của hàng Bồ Tát, mình cái là hầm khô thì mình thấy xa nơi xa đất rất là xa. Thế nội cái mà xả thân bốn thí, cả vợ cả con cả nhà cả cửa cả tài sản cả cái thân này, nội tài ngoại tài, nhất là làm được không? Nhưng khó lắm, nên là xả không còn gì để xả nữa. Nó mà 10 năm như vậy, giờ rồi đến thập địa càng khó thêm nữa, trải qua 40 năm. Nên thành đây là nói với cái việc của cái hàng Bồ Tát. Nên thành đôi khi mình nghe, mình đọc thì cũng chỉ ráng về nó hay làm xem đọc hết cái nào hiểu được, hiểu không hiểu để đó. Nhớ kiếm này học hiểu, kiếm sau bắt đầu học tiếp tục hiểu thêm. Nó là rất khó, phải nói là nó thành cái nửa quyển đầu xưa nay không chưa ai dịch, mà chương trình dạy cao đẳng thì mới dạy rồi cũng không có ai dịch cái này, cái bộ này rất khó, nửa quyển đầu. Còn nửa quyển sau quyển hạ là nói về giới, nó nói gì đó. Thế thì Đức Phật Lô Sa La đã nói xong hết rồi, Đức Phật mới nói ngàn Đức Thích Ca, ngàn Đức Thích Ca ngồi trên ngàn cái xe. Ta rồi Đức Lô Sa La mới nói này, ngàn Thích Ca ông lắng nghe những điều mà ta nói, ông nên đem lại cái chỗ mà ông trị gì đó. Tất nhiên là riêng Đức Thích Ca cái cõi này ở cõi Ta Bà này mới đem cái này, đem những cái lời Đức Đức Lô Sát Na xuống kêu gốc Bồ Đề, ra xuống gốc Bồ Đề rồi mới là nói 10 trạng 48 chứ kinh nói những điều này lại. Thế thì là mình mà Đức Thích Ca là không phải là từ đó trở Lô Sát Na đi thẳng về Tam Bồ Đề Đạo. Trước khi về cái cõi này, các ông đi từ Đức Thiên Dương sáng ở trời lục, là Đức Thiên Dương dạ ma mới kinh nói đó, thì kêu ta chứ từ sơ thiền tới tứ ta nhị thiền tam thiền tới tứ thiền, ta tới tứ thiền là bắt đầu là nhìn trên cái cõi trời có những cái tấm rèm tấm màn, mình như kim già mình có treo cái tấm màn lưới đây, là mình lưới mà lưới ta gì ta như cái lưới đánh cá hoặc giả cái lưới mà ta thêu treo làm tấm rèm á. Thế thì Đức Lô Sát Na mới nhìn, là Đức Phật Thích Ca mới nhìn cái lỗ của mỗi cái lỗ trong tấm rèm, không có lỗ nào giống lỗ nào, nên là ngài mới nói là vô lượng thế giới dường như lỗ lưới, cái nghiệp chúng sanh vô lượng, không có nghiệp nào có ai giống cái nào. Thế thì ngài mới là đặt cái lời nói kinh này là kinh phạm giáo. Phạm là có cái giống là cái lưới, phạm là cái lưới ở cõi trời Phạm Thiên, là tấm rèm treo trên cõi trời Phạm Thiên. Ví dụ thế thì cái chữ giống này có nghĩa là bổn phận của Bồ Tát là có trách nhiệm mò bắt chúng sanh ở cõi này đau khổ này, đem lên cái cảnh an lạc cho tất cả chúng sanh, đó là trách nhiệm của Bồ Tát. Ta khi mà chúng sanh cõi này nó hết rồi á, thì chừng đó Bồ Tát mới trách nhiệm. Nên ngài Địa Tạng, ngài mới là anh ngài nguyện địa ngục nghĩa không thể không thành phẩm, chúng sanh độ tạm phương tiện Bồ Đề. Địa ngục là lúc mà không còn tội nhân nào, lúc đó mới nguyện thôi, nó mới thành thật. Rồi khi mà chúng sanh độ hết á, mà ngài mới chứng Bồ Đề, đó cái nguyện của ngài Địa Tạng. Thế rồi là ngài A Nan cũng có nguyện, ai tụng nhân Lăng Nghiêm khuya biết á, cái gì? Đây là đau là nguyện, là khi mà chúng sanh mà nó hết, ngài mới nguyện thành Phật. Đó như thế hàng Bồ Tát thành, còn chúng sanh là Bồ Tát còn phản nguyện phải làm. Nó thành cái kim hợp hàm giỏ thì nghĩa là mà Bồ Tát có trách nhiệm, nó có trách nhiệm là đem hết chúng sanh là còn đau khổ lên ở trên cảnh giới mà an lạc. Thế thì mình thấy ngài Địa Tạng chắc không biết chừng nào ra hết, phải không? Địa ngục hết thì mà ngài mới là chứng quả, bây giờ ngài nói chúng sanh độ tận chúng chứng Bồ Đề thì biết chừng nào. Thế chừng nào nếu mình giờ mình cố gắng mình tu, mình không còn chúng sanh nữa đó, mình giúp ngài Địa Tạng mau, ông mau lên Bồ Đề trong đâu còn ở đó độ hoài. Thế thì cái đó là cái đại nguyện của hàng Bồ Tát. Thế là nó phạm giọng ý nghĩa như vậy. Thế rồi là tại sao trong này phẩm giọng chỉ có một cái phẩm, tại cái kinh này 61 phẩm, 120 quyển. Đức Thích Ca đã nói, Đức Lô Sát Na đã nói cho Đức Thích Ca, mà Đức Thích Ca tuy là chúng sanh, mà bây giờ chúng ta còn lại trong tạng, cũng như sách vở chúng ta hiện cầm trên tay, chỉ có một phẩm mà thôi. Nên một phẩm gọi được là phẩm tâm địa pháp môn, mà các tâm cái phẩm này nó gồm hết nguyên cái 61 phẩm là của cái kinh Hành Giọng. Nó lạ đâu không biết, hồi đó Đức Phật nói như vậy, bây giờ còn truyền lại cho chúng ta là chỉ còn một phẩm duy nhất là phẩm tâm địa pháp môn. Mà tại sao mà là tâm địa pháp môn? Đây là các pháp môn này, cái tâm như là đất nhớ, mà tại đất nó có công năng rất nhiều, tất cả đều là trưởng thành từ đất, không bao giờ mình gieo cái hạt gì trên không lên được, có từ dưới đất đó lên. Mà cái tâm là Đức Phật kêu cái tâm thì tâm chúng ta như là đất vậy, tâm niệm là dưới đất. Thế tại vì ai đổ đầu thôn trên đất á, tưới bằng nước thôn, đất nó cũng có vui, không mừng. Mà ai đem đổ dầu nhơ quế, đất nó cũng buồn. Nhớ, nó tâm mình đi dưới đất vậy, còn đất mình có. Nó định tập, tức mà kêu mình tập, cái tâm mình như là đất, nên gọi là tâm địa. Tâm địa. Nên mình từ trên, mình té xuống, cũng té trên đất. Té trên đất, chứ đâu có té khỏi mặt đất được. Phải không? Kéo trên mặt đất là đất. Đất đỡ mình. Rồi mình muốn đứng dậy cũng từ mặt đất mà đứng. Nên là đất là chỗ nương tựa. Nên thì cái tâm của mình là phải nương tựa cái tâm. Mà từ cái tâm vọng mà nó đến cái tâm chân, cũng giống như cái nước trong của mình là từ nơi nước đục mà có, mà giờ đem đổ nước đục là sao thì nước trong nó có. Nên thì cái đó là cái ý nghĩa nữa, là cái ý nghĩa cái phần đầu là sơ cái tựa nó là Phật tử.